Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mỹ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Người Việt dẫn đầu danh sách lao động chui bị tống xuất khỏi Hồng Kông. Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên làm giám mục Washington DC. Philippines phản đối tàu Trung Quốc hiện diện gần đảo Thị Tứ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cả báo The New York Times và The Washington Post đều loan tin một số nhà điều tra trong cuộc điều tra gần 2 năm nhắm vào ban vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những kết luận trong bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller bất lợi cho Tổng thống nhiều hơn là những gì mà Bộ trưởng Tư pháp William Barr trình bày. Ông Barr hôm 24 tháng 3 công bố một bản tóm tắt dài 4 trang về báo cáo của ông Mueller, nói rằng công tố viên đặc biệt không phát hiện có sự thông đồng giữa ban vận động Trump và Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông. Dù ông Barr nói rằng Tổng thống không hoàn toàn được xét thấy vô can trong báo cáo của ông Mueller, ông Trump hả hê nói rằng ông được minh oan là ông không có hành động gì sai trái trong cuộc điều tra. Nhưng cả tờ Times và tờ Post đưa tin, các nhà điều tra của ông Mueller đã nói với các cộng sự rằng ông Barr đã không mô tả đầy đủ các kết luận điều tra của họ, nói rằng những bằng chứng họ thu thập cho thấy có hành vi cản trở công lý đáng báo động và đáng kể. Ủy ban Tư pháp Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát hôm 3 tháng 4 đã biểu quyết cho phép Chủ tịch Ủy ban Jerry Nadler ra chát buộc giao nộp bản báo cáo đầy đủ cuối cùng của ông Mueller và những bằng chứng làm cơ sở.
Hôm 4 tháng 4, Giáo hoàng Francisco đã chỉ định người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên, ông Wilton Gregory, làm tổng giám mục giáo phận Washington DC theo Reuters. Ông Wilton Gregory, 71 tuổi, từng là tổng giám mục địa phận Atlanta, có nhiều khả năng trở thành một hồng y trong tương lai. Người tiền nhiệm của tân tổng giám mục Gregory là hồng y Donald Wilhelm, đã từ chức vào tháng 10 năm ngoái sau khi các báo cáo của bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania cho rằng ông đã không xử lý đến nơi đến chốn cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục trong thời gian làm giám mục ở Pittsburgh. Tổng giám mục trước đó nữa của khu vực Washington DC là ông Theodore McCarrick, người vào tháng 2 năm 2019 đã bị buộc phải bỏ hàng giáo phẩm trong giáo hội Công giáo La Mã sau khi ông bị kết tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và người lớn từ hơn 50 năm về trước. Theo Vatican News, tổng giám mục Gregory đã là phó chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1998-2001 và đến nhiệm kỳ 2001-2004, ông được bầu làm chủ tịch. Ngoài ra, ông cũng là thành viên của Ủy ban Điều hành và Quản trị của Ủy ban Giáo lý Đức tin và hiện tại là chủ tịch của Ủy ban Phụng tự. Tổng giám mục Gregory sinh năm 1947 tại Chicago, bang Illinois. Ông học triết tại Niles College và thần học tại Chủng viện St. Mary of the Lake ở Mundelein, bang Illinois. Sau đó, ông chịu chức linh mục và phụng sự tại giáo phận Chicago vào năm 1973. Sau khi chịu chức linh mục, ông làm phụ tá giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Glenview. Từ năm 1976 đến năm 1979, ông theo học phụng vụ tại Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma và đậu tiến sĩ năm 1980. Viện Công nghệ Massachusetts, viết tắt là MIT, đã cắt đứt quan hệ với hai công ty Huawei Technology và ZTE Corporation của Trung Quốc giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ điều tra các công ty này với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Theo hãng tin Reuters, MIT là tổ chức giáo dục hàng đầu của Hoa Kỳ vừa tháo gỡ các thiết bị viễn thông do công ty Huawei và các công ty Trung Quốc khác cung cấp, vì nếu cứ tiếp tục sử dụng chúng thì trường sẽ bị cắt đứt nguồn tài trợ của liên bang. Bà Maria Zuber, phó chủ tịch nghiên cứu cho biết, trong một bức thư trên trang web của trường. MIT không mở hợp tác mới hoặc gia hạn các cam kết hiện có với công ty Huawei và ZTE hoặc các công ty con của họ, do chính phủ liên bang đang điều tra các công ty này về việc vi phạm các chế tài. Bà Zuber nói thêm rằng các chương trình hợp tác với Trung Quốc, Nga và Ả Rập Saudi sẽ phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm hành chính bổ sung. Học viện sẽ tái xét hợp tác với các tổ chức này khi hoàn cảnh cho phép, bà nói. Đại học Oxford của Anh cũng đã ngừng nhận tài trợ của công ty Huawei trong năm nay. Bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của công ty Huawei và là con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei, ông Nhậm Chính Phi, đã bị bắt ở Canada vào tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Bà Mạnh bị Hoa Kỳ cáo buộc gian lận trong ngân hàng và chủ ngân vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã buộc công ty GTA ngừng hầu hết các hoạt động kinh doanh từ tháng 4 đến tháng 7 năm ngoái, sau khi các quan chức của Bộ Thương mại cho biết công ty GTA đã vi phạm chế tài và bị bắt vì vận chuyển trái phép các hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đến Iran và Triều Tiên. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói hôm 4 tháng 4, chúng tôi yêu cầu các chính phủ ở các quốc gia nơi các công ty này đặt trụ sở hãy tạo một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử. Reuters cho biết, các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc đã phải đối mặt với sự nghi ngờ ngày càng cao khi Hoa Kỳ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng thiết bị của các công ty này để làm gián điệp. Tuy nhiên, các công ty này cho rằng những lo ngại như vậy là không có cơ sở. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng mạnh hơn với Việt Nam. Mối quan hệ quốc phòng của chúng ta rất bền chặt và là một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất trong quan hệ song phương trên nhiều phương diện của chúng ta. Ông Randall Scriver, trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phát biểu hôm 3 tháng 4 tại thủ đô Washington. Ông Shriver phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, còn gọi là CSIS, rằng các mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam vừa được củng cố hơn nữa trong 2 năm qua, và hai bên đang có các kế hoạch tăng cường hơn nữa mối quan hệ này dựa trên nền tảng lợi ích chung của hai quốc gia, tác giả David Verren viết trên trang tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 3 tháng 4. Hoa Kỳ muốn tìm kiếm mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn với Việt Nam, ông Shriver nói. Chẳng hạn, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng vào năm ngoái, trong chuyến thăm đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam, và hai bên cũng đang có các cuộc thảo luận về việc có một chuyến thăm hàng không mẫu hạm khác trong năm nay. Năm 2017, Hoa Kỳ đã chuyển giao một phần lớn thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, ví dụ như tàu khu trục Morgantown lớp Hamilton dành cho cảnh sát biển. Con tàu này hiện đang hoạt động rất tích cực trong các nhiệm vụ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Shriver nói. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành và chuyển giao chiếc tàu khu trục thứ hai. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp tăng cường khả năng quân sự của Việt Nam và theo đuổi các cơ hội huấn luyện và hợp tác quân sự tập trung vào các mảng như an ninh và ổn định khu vực cho Việt Nam, an ninh hàng hải và nhận thức về hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, giáo dục quân sự chuyên nghiệp bao gồm đào tạo tiếng Anh, quân y, tìm kiếm và cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình. Về mảng gìn giữ hòa bình, ông Shriver cho biết, Việt Nam đã triển khai một đơn vị gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan, trong đó có một số hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đối tác khác. Ngoài ra, ông cho biết thêm, chúng ta đã nâng cấp mức độ các cuộc đối thoại quốc phòng hàng năm và các quan chức cấp cao của hai bên đã gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ngoài hai chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam trong hai năm qua, và chỉ riêng trong năm vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thăm Việt Nam hai lần. Trong một lĩnh vực hợp tác khác, ông Shriver cho biết, ông đánh giá cao sự sẵn sàng hợp tác của Việt Nam trong việc cho phép nhóm nghiên cứu và điều tra của cơ quan tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích PowerMIR thực hiện các hoạt động khai quật hài cốt của những người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shriver cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng lợi ích chung trong việc thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế, bảo vệ chủ quyền, quyền hợp pháp riêng của các quốc gia, bất kể quy mô hay có lo ngại về một sự xói mòn tiềm ẩn trong trật tự dựa trên quy tắc mà từ trước đến nay đã cho phép tất cả các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trỗi dậy và thịnh vượng. Ông nói thêm, chúng ta chia sẻ quan điểm rằng để Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển, mọi quốc gia trong khu vực phải được tự do xác định hướng đi riêng của mình trong một hệ thống các giá trị đảm bảo cơ hội cho tất cả các quốc gia nhỏ nhất và thoát khỏi sự hà hiếp của các nước mạnh. Nói tóm lại, đổ dưới Việt Nam, những gì chúng ta muốn là một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập. Chỉ vậy đấy. Theo tác giả David Vergen, sự hà hiếp mà ông Shriver nhắc đến là từ Trung Quốc. Một khu vực đang ngày càng phải đối mặt với một Trung Quốc hung hăng, quyết đoán hơn, sẵn sàng chấp nhận tranh chấp trong việc theo đuổi lợi ích của mình. Ông Shriver nói, nhắc đến việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Người Việt dẫn đầu danh sách lao động chui bị tống xuất khỏi Hồng Kông. 13 công dân Việt Nam, gồm 9 nam và 4 nữ, đang thọ án tù từ 15 tới 20 tháng mỗi người về tội lao động không có giấy phép tại Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nhóm người Việt tuổi từ 21 tới 56 tại quận Suwon Wan sau khi họ bị bắt quả tang đang làm việc bất hợp pháp tại các hãng chế biến thực phẩm, nhà hàng và các công ty dịch vụ vệ sinh cho tư nhân và công nghiệp. Báo Asia Times tường thuật rằng các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 trong khuôn khổ một chiến dịch truy quét lao động chui. Bản tin cho biết là các đương sự không trình được giấy tờ cá nhân chứng minh lý lịch của mình. Một vài người bị phát hiện là dùng căn cước giả của Hồng Kông. Ba chủ nhân bị tình nghi mướn công nhân bất hợp lệ cũng bị bắt trong khi tiến hành cuộc điều tra. Hồng Kông là một trong những điểm đến hàng đầu đối với lao động Việt Nam muốn ra nước ngoài làm việc. Và trong mấy năm trở lại đây, thường xuyên có tin tức tường thuật về những trường hợp lao động chui bị bắt giữ tại vùng lãnh thổ này. Theo một phóng sự của Asia Times, thì trong giai đoạn từ năm 2014 tới năm 2018, tổng cộng có 9.137 người xin tị nạn ở Hồng Kông với lý do an ninh của họ sẽ bị đe dọa nếu họ bị buộc hồi hương. Tuy nhiên, những người này cũng bị cơ quan di trú Hồng Kông trục xuất. Nguồn tin này cho hay là với 1.151 người lao động bất hợp lệ bị tống xuất ra khỏi Hồng Kông trong thời gian 5 năm đó, người Việt Nam dẫn đầu danh sách. Tiếp theo sau là Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Philippines và Nepal. Bản tin của VN Express cho biết là trong năm ngoái 2018, Việt Nam đã gửi ra nước ngoài một đội ngũ lao động đông đảo chưa từng có, lên tới 140.000 người, tăng 7% so với năm trước đó. Bản tin dẫn nguồn từ Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết là mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt Nam rời bỏ đất nước để tới các nước phát triển hơn.
Hoa Kỳ tự hào là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam trong việc khảo sát, tháo gỡ vật liệu chưa nổ và giáo dục về rủi ro bom mìn, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 4 tháng 4. Gần 20% lãnh thổ Việt Nam vẫn bị ô nhiễm bởi các vật liệu chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh. Để giải quyết vấn đề này, Hoa Kỳ tự hào là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam trong việc khảo sát, tháo dỡ vật liệu chưa nổ và giáo dục về rủi ro bom mìn. theo trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cũng hôm 4 tháng 4, nhân ngày quốc tế nhận thức về bom mìn tại tỉnh Quảng Trị, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cùng các quan chức, giáo viên, sinh viên Việt Nam và những người sống sót sau tai nạn bom mìn và các đối tác quốc tế đã tham dự một buổi meeting nêu bật những thành tựu của các bên đạt được và cùng nhau cam kết đối mặt với những thách thức còn lại. Quảng Trị không chỉ là hình mẫu cho Việt Nam và Đông Nam Á, mà còn là hình mẫu cho cả thế giới trong công tác rà phá bom mìn chưa nổ. Trang Jing.vn trích lời ông Jerry Gilbert, người điều hành chương trình rà phá vũ khí thông thường CWD thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 4. Ông Gilbert cho biết, trong năm 2019, Hoa Kỳ sẽ tăng khoản hỗ trợ cho Việt Nam trong việc rà phá vật liệu chưa nổ lên 15 triệu đô la từ 12,5 triệu đô la trong năm 2018. Theo thông tin công bố tại sự kiện ngày 2 tháng 4 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh được ước tính là khoảng 800.000 tấn nằm rải rác tại 63 tỉnh thành, trong đó tập trung nhiều nhất tại các tỉnh miền Trung. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và các trẻ em.
Một sinh viên Việt Nam đã trốn ở lại Singapore trong 10 năm và vừa bị nhà chức trách nước này phạt giam 5 tháng tù và 4 roi đánh đòn. Người đàn ông có tên Đăng Nguyên Sinh Nhật, từng là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Nanyang, nhưng do không có khả năng trả học phí nên Cục xuất nhập cảnh Singapore đã hủy visa du học của anh theo Yahoo News. Visa du học của nam sinh viên này hết hạn vào tháng 7 năm 2008, nhưng đang không rời khỏi Singapore mà ở lại phi pháp trong hơn 10 năm. Người đàn ông Việt giờ đây đã 38 tuổi, tự đến Cục xuất nhập cảnh Singapore đầu thú vào ngày 23 tháng 2 năm nay. Tại phiên tòa hôm 2 tháng 4, đang bị tuyên án 5 tháng tù và 4 roi đánh đòn. Nam sinh viên Việt Nam được cấp visa du học ngày 22 tháng 5 năm 2006, nhưng visa này bị Cục xuất nhập cảnh Singapore hủy sau đó 2 năm, theo yêu cầu của Học viện Nghệ thuật Nanyang. Cục xuất nhập cảnh Singapore sau đó cấp cho Đăng một thẻ tạm trú trong cùng ngày theo yêu cầu của trường nơi nam sinh viên này theo học, để anh có thể gây quỹ trả học phí. Thẻ tạm trú được gia hạn thêm vài lần cho tới khi hết hạn vào ngày 1 tháng 7 cùng năm đó. Sinh viên này đã không xin gia hạn thêm thời gian để ở lại hay cũng như không rời khỏi Singapore. Nói tại phiên tòa qua một phiên dịch, đang cho biết anh trốn visa ở lại Singapore để có thể kiếm tiền gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Anh cũng nói rằng anh bị nhiễm HIV, theo The New Paper, một tờ báo khổ nhỏ ở Singapore. Trong thời gian ở lại Singapore, tôi đã làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình tôi, đang được The New Paper trích lời nói. Tôi hy vọng sẽ sớm được thả để trở về Việt Nam để gia đình có thể giúp tôi. Tổng thời gian mà đang ở lại Singapore phi pháp là 10 năm, 7 tháng và 22 ngày. Án phạt cao nhất cho tội trốn ở lại Singapore hơn 90 ngày là 6 tháng tù giam cùng với việc bị đánh ít nhất 3 roi.
Dân biểu bang Georgia gốc Việt Bi Nguyễn tri ân những cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam và những ân nhân thời hội chiến đã giúp gia đình bà đến Mỹ tị nạn. Hôm 29 tháng 3, nữ dân biểu gốc Việt Bi Nguyễn đại diện hạt 89 của bang Georgia viết trên Twitter: "Nhân dịp tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, tôi muốn tri ân bố tôi vì đã từng phục vụ như một trung úy trong quân y. Cựu binh Dwight Rickdery đã giúp gia đình tôi định cư. Xin tri ân cựu chiến binh Ann Williams, đại tá Bill Hitchens, hiện đang là dân biểu Hạ viện bang Georgia." Dân biểu Bi Nguyễn chia sẻ với VOA. Cha mẹ tôi là thuyền nhân, rời bỏ Việt Nam đi vượt biên vào cuối những năm 1970. Họ được một nhà thờ Công giáo ở bang Iowa bảo trợ người di cư đến Hoa Kỳ. Tôi sinh ra tại Iowa vào năm 1981. Khi ấy, cha tôi làm tới hai công việc khác nhau để nuôi gia đình. Bà cho biết thân phụ của bà từng phục vụ trong quân y Việt Nam Cộng Hòa và sau năm 1975, Ông bị chính quyền Cộng sản đưa vào trại tù cải tạo 3 năm sau khi tước giấy tờ hành nghề dược sĩ.
They are more like the hands of a man once jailed in re-education camp in Vietnam in the 70s, starved, condemned to hard labor, and forced by his captors to recite communist doctrine.
Ông bị giam trong trại cải tạo Việt Nam sau năm 1975. Ông bị bỏ đói, bị kết án lao động khổ sai và bị ép phải học thuộc lòng học thuyết Cộng sản. Bi Nguyễn viết trên Facebook, cụ Bin Rixery và vợ ông bà Judy Rixery đã đồng bảo trợ cho gia đình thân phụ mẫu của tôi tái định cư đến Hoa Kỳ. Ông Rixery từng là kỹ sư sửa chữa máy bay chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Bi Nguyễn cho biết bà ra đời năm 1981, ngay sau khi cha mẹ bà định cư tại Hoa Kỳ, và bà chỉ biết về cuộc chiến Việt Nam qua lời kể của cha mẹ. Ngay sau khi trở thành người phụ nữ Á Châu đầu tiên được bầu vào nghị viện tiểu bang vào đầu năm ngoái, Bi Nguyễn đã đồng bảo trợ cho các nghị quyết tôn vinh cựu chiến binh và cộng đồng gốc Việt. Bà Bi Nguyễn và các dân biểu William Hitchens vào năm ngoái đã đồng bảo trợ cho một nghị quyết dành một tuần lễ để tôn vinh các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, gia đình cũng như cộng đồng người gốc Việt tại tiểu bang Georgia, nơi có 228.000 binh sĩ Hoa Kỳ tham gia trận chiến với tổng cộng 1.584 binh sĩ tử trận. Dân biểu O. Williams, đại diện hạt 168 từ năm 2003 cho đến nay, từng là một binh nhì thuộc Sư đoàn Kỵ binh 1 tại Chiến trường Tây Nguyên, một đơn vị radar giám sát mặt đất vào những năm 1966-1967, và sau đó ông chuyển đến Chiến trường Huế, Quảng Trị trong trận chiến Tết Mậu Thân năm 1968. Dân biểu Bill Hitchens, đại diện hạt 161 từ năm 2013 cho đến nay, từng là trung úy thủy quân lục chiến, phục vụ ở chiến trường miền Nam Việt Nam vào những năm 1968-1969. Cũng tại thành phố Augusta, quê nhà của dân biểu Bi Nguyễn ở bang Georgia, chính quyền thành phố hôm 29 tháng 3 đã khánh thành đài tưởng niệm chiến binh chiến tranh Việt Nam. Augusta là nơi có hơn 15.000 cư dân từng phục vụ và 169 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến Việt Nam. Trang Augusta Chronicle trích lời ông Doug Hastings của quân nhân Mỹ phục vụ trong chiến tranh Việt Nam cho biết, đài tưởng niệm này là một cách tuyệt vời để tôn vinh và vinh danh những con người của thành phố đã hy sinh trong trận chiến. Ông Hastings nói thêm, tôi nghĩ đó là một ngày tuyệt vời khi bất kỳ thị trấn, thành phố, tiểu bang nào cũng đều vinh danh những người đã nỗ lực hết mình để phụng sự đất nước này. Và cụ thể, đối với các vị được vinh danh trên bức tường này, những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh mạng sống của họ. Trước đó, tại thành phố Atlanta hôm 28 tháng 3, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã long trọng chủ trì buổi lễ tưởng niệm ngày các cựu chiến binh Việt Nam toàn quốc tại bang Georgia. Theo trang The Northeast Georgian, vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật công nhận ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, và theo đó, hàng năm, Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm ngày quốc lễ cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam vào ngày 29 tháng 3. Ngày 29 tháng 3 năm 1973 là ngày binh sĩ cuối cùng của chúng ta đã rút khỏi Việt Nam. Đó là ngày các binh sĩ Mỹ bị bắt làm tù nhân ở miền Bắc Việt Nam được trả về nhà, Bộ trưởng Bộ Chiến binh Hoa Kỳ Robert Wicki phát biểu vào tháng trước. Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ hỗ trợ hàng trăm sự kiện ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ để công nhận, tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Hoạt động kỷ niệm chiến tranh Việt Nam vinh danh tất cả những quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1975. Các hoạt động này kéo dài cho đến ngày cựu chiến binh năm 2025, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc phản đối bất kỳ liên hệ chính thức và quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm 4 tháng 4. Ông Cảnh đưa ra phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh để đáp lại một bản tin cho biết các quân nhân Mỹ hiện dịch đã được điều tới Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan từ năm 2005. Viện này là một tổ chức phi lợi nhuận có liên kết với chính phủ, thường được coi là đại sứ quán trên thực tế của Mỹ tại Đài Loan. Ông Cảnh nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức liên hệ chính thức và quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan. Chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ lập trường nghiêm khắc của mình đối với phía Mỹ về các vấn đề liên quan. Nguyên tắc một Trung Quốc là cơ sở chính trị của quan hệ Trung-Mỹ. Ông nói thêm, bất kể lý do là gì, bước đi của Mỹ phái nhân viên quân sự đến Đài Loan vi phạm nguyên tắc và các điều khoản của ba thông cáo chung Trung-Mỹ và rốt cục sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương, cũng như hòa bình và ổn định ở hai bờ eo biển.
Bộ Ngoại giao Philippines hôm 4 tháng 4 lên tiếng phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu cá Trung Quốc đến gần đảo Thị Tứ trên Biển Đông, gọi đó là hành động bất hợp pháp và rõ ràng đã vi phạm chủ quyền của Philippines, theo hãng tin Reuters. Trong một động thái hiếm hoi lên tiếng phản đối Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết những hành động như vậy, nếu như chính phủ Trung Quốc không bác bỏ, thì được xem như là tương thuận. Từ khi nhậm chức vào năm 2016 cho đến nay, Tổng thống Rodrigo Duterte đã theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc để đổi lấy các khoản vay và đầu tư hàng tỷ đô la. Cũng trong tuần này, ông nhắc lại rằng Trung Quốc chỉ muốn làm bạn với Philippines. Ông Duterte nói hôm 2 tháng 4, tôi đã được trao vũ khí và đạn dược, và cho đến bây giờ họ không đòi hỏi gì cả, họ không yêu cầu bất kỳ phần lãnh thổ nào. Sự hiện diện của những tàu cá gần đảo Thị Tứ đã đặt ra nghi vấn về ý đồ và vai trò của lực lượng này trong việc hỗ trợ các mục tiêu cưỡng chế. Bộ Ngoại giao cho biết chỉ vài ngày sau khi Philippines lên tiếng phản đối chính thức với Trung Quốc qua đường ngoại giao. Theo dữ liệu quốc phòng của Philippines, Manila đã theo dõi hơn 200 tàu thuyền Trung Quốc gần đảo Thị Tứ từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. Philippines gọi đảo này là Pagasa. Những người này bị tình nghi là ngư quân. Đại úy Jason Ramon, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân đội miền Tây Philippines, cho biết trong tuần này, có những lúc họ chỉ có mặt ở đảo đó mà không hề đánh cá. Đôi khi họ chỉ đóng cứ ở đó. Bộ Ngoại giao Philippines nói, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hủy bỏ mọi hành động và các hoạt động trái với tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, vì những điều này tạo ra căng thẳng, mất lòng tin và sự bất ổn và đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng không trực tiếp đề cập đến sự phản đối của Manila, nhưng ông nói rằng các cuộc đàm phán song phương trên Biển Đông được tổ chức tại Philippines hôm 3 tháng 4 là một cuộc đối thoại thẳng thắn, thân thiện và mang tính xây dựng. Ông nhấn mạnh rằng cả hai bên đều tái khẳng định các vấn đề Biển Đông cần được giải quyết một cách hòa bình bởi các bên trực tiếp liên quan. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.